là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama phát biểu trước nhân dân Cuba sẽ là đỉnh điểm của chuyến thăm lịch sử. Tìm được hộp đen của chiếc máy bay hãng Fly Dubai rơi ở Nga. Và Đức Giáo Hoàng cử hành lễ lá.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Henry Ridgewell tường trình về sự mắc kẹt của người tị nạn ở Hy Lạp. Cái đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đáp máy bay đến Cuba hôm nay, bắt đầu chuyến thăm lịch sử khi hai nước bình thường hóa quan hệ sau 55 năm đoàn tuyệt. Ông Obama, tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ sang thăm Cuba sau gần 90 năm, sẽ đánh dấu sự kiện đỉnh điểm của chuyến thăm bằng bài phát biểu trước nhân dân Cuba, trình bày viễn kiến của ông về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Cuba. Tòa Bạch Ốc nói rằng chuyến thăm Cuba 3 ngày và bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Havana vào thứ Ba của ông phản ánh sự khởi đầu mới của mối quan hệ với nước cựu thù chiến tranh lạnh và sẽ tiến tới khôi phục các mối quan hệ ngoại giao được nối lại cách nay 8 tháng. Tổng thống Obama phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ vài ngày trước chuyến đi thăm Cuba rằng ngoại giao, trong đó có việc lật qua chương các chính sách thất bại của quá khứ, là cách thức chúng ta khởi đầu một chương mới của sự giao tiếp với người dân Cuba. Ông Obama đặt mục tiêu tái lập quan hệ với Cuba là một trong những dấu ấn của các thành tựu đạt được trong chính sách ngoại giao trong nhiệm quyền tổng thống của ông. Ông tranh luận rằng chính sách của Mỹ cô lập hóa Cuba suốt mấy thập niên qua đã thất bại. Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống bà Susan Rice hôm thứ Năm phát biểu rằng chính sách cô lập Cuba trong hơn 50 năm qua rõ ràng đã không có kết quả. Chúng tôi tin rằng giao tiếp, trong đó có mở rộng giao thương, du lịch và các mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ là cách tốt nhất để mở ra những cơ hội thúc đẩy tiến bộ cho nhân dân Cuba. Tổng thống Obama và gia đình sẽ đi thăm các di tích văn hóa ở khu phố cổ Havana trong mấy tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi đáp máy bay đến Cuba chiều hôm nay. Thứ hai, Tổng thống Obama sẽ họp với Chủ tịch Cuba Raúl Castro và sau đó ông sẽ gặp gỡ với các nhà doanh nghiệp Cuba để thảo luận về các quan hệ làm ăn giữa Mỹ và Cuba. Quốc yến thiết đãi Tổng thống Obama sẽ diễn ra tại Dinh Cách Mạng vào chiều tối thứ Hai. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống ông Ben Rhodes nói với các phóng viên báo chí rằng phát biểu của Tổng thống Obama trước nhân dân Cuba, sự kiện chính trong chuyến thăm này sẽ là một cơ hội để nhìn lại lịch sử đầy phức tạp trong quan hệ giữa hai nước. Khách sạn và khu nghỉ mát Starwood là công ty khách sạn của Mỹ đầu tiên ký hợp đồng làm ăn với Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959 trên đảo quốc này, khi Fidel Castro lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Hợp đồng trị giá nhiều triệu đô la sẽ thực hiện dự án trùng tu và kinh doanh ba khách sạn của Cuba được loan báo vào ngày mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đầu tiên đến Cuba. Và vào lúc du khách Mỹ dự định đi du lịch đến đảo quốc chỉ cách bờ biển của bang Florida ở miền đông nam chưa đầy 150 km này đang tăng lên. Giám đốc đặc trách kinh doanh khu vực châu Mỹ Latin của tập đoàn Starwood nói rằng nhóm ba khách sạn Quinta Avenida, Santa Isabel và Inglaterra sẽ khai trương hoạt động vào cuối năm nay. Tuy nhiên chưa rõ Starwood sẽ còn là công ty của Mỹ được bao lâu nữa. Công ty này đang thương lượng bán lại quyền sở hữu cho tập đoàn Marriott của Mỹ. Nhưng công ty bảo hiểm An Bang của Trung Quốc cũng đã chào giá mua Starwood. Các nhà điều tra đã tìm được các thiết bị ghi dữ liệu phi hành thường gọi là hộp đen của chiếc máy bay hãng Fly Dubai bị rơi sáng thứ Bảy ở miền nam nước Nga, làm toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng. Thiết bị ghi dữ liệu tiếng nói ở buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu phi hành được chuyển về Moscow để kiểm tra. Giới hữu trách nói rằng các hộp đen này sẽ cho biết chuyện gì xảy ra khiến chiếc máy bay lâm nạn tại phi trường thành phố Rostov-on-Don. Nguyên nhân gây ra tai nạn chưa được biết, nhưng gió giật mạnh có thể giữ một vai trò lớn trong tai nạn này. Cả phi công chính và phi công phụ đều có nhiều kinh nghiệm, mỗi người đã có gần 6.000 giờ bay. Máy bay bị nạn là chiếc Boeing 737 đã được sử dụng 5 năm và mới được kiểm tra bảo dưỡng chi tiết hồi trước đây trong năm. Hãng hàng không Fly Dubai bắt đầu hoạt động năm 2009, có thành tích an toàn cao và vụ rơi máy bay hôm thứ Bảy là tai nạn máy bay chết người đầu tiên của hãng hàng không giá rẻ này. Theo lời người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trợ giúp cho thân nhân của nạn nhân là một việc ưu tiên. Văn phòng truyền thông Dubai nói các nạn nhân gồm có 44 người Nga, 8 người Ukraine, 2 người Ấn Độ và 1 người Uzbekistan. Tổng giám đốc Fly Dubai, ông Gaith Al-Gaith, nói rằng hình như không có tín hiệu cầu cứu được phát đi và ông nói thêm là các nhân viên của hãng ông hết sức bàng hoàng. Hãng hàng không Fly Dubai đã làm việc với giới hữu trách để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn. Ông Gaith cũng cho biết các trung tâm liên lạc được thành lập cho thân nhân của các nạn nhân. Hãng Boeing cho hay họ sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi được các cơ quan chính phủ yêu cầu. Tin tức cho biết chiếc máy bay đã bay quanh phi trường trong 2 giờ đồng hồ giữa lúc có mưa và gió lớn và đã tìm cách đáp xuống ít nhất là một lần trước khi bị rơi và bốc cháy. Fly Dubai là hãng hàng không giá rẻ của chính phủ hợp tác với hãng Emirates. Hãng này bắt đầu khai thác các đường bay đến Nga vào năm 2013. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đức Giáo Hoàng Francisco khai mạc tuần thánh Công giáo với đỉnh điểm là lễ phục sinh bằng nghi thức mừng Chủ nhật lễ lá cùng với giáo dân tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay. Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã nói về sự thờ ơ của những người mà Ngài nói là không muốn nhận trách nhiệm quyết định về nơi tái định cư cho những người tị nạn đang tràn ngập Âu Châu. Đức Giáo Hoàng so sánh các giới chức đó với các quan chức trong Kinh Thánh đã rửa tay và tuyên bố vô can trong việc đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá. Chủ nhật lễ lá đánh dấu Đức Giê-xu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem được công chúng cầm những nhành cọ tung hô vạn tuế. Sau đó Ngài đã bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá. Người Tây Tạng lưu vong hôm nay bầu chọn các nhà lãnh đạo mới trong lúc họ tiếp tục đấu tranh đòi quyền tự trị cho Tây Tạng đang bị Trung Quốc cai trị. Bắc Kinh không công nhận chính phủ Tây Tạng lưu vong, đặt tại Dharamsala, dưới chân dãy Himalaya Sơn bên Ấn Độ. Đây là có cuộc bầu cử lần thứ hai kể từ khi nhà lãnh đạo được đa số người Tây Tạng yêu mến đã lớn tuổi Đức Đạt Lai Lạt Ma rút khỏi vai trò lãnh đạo chính trị để tập trung vào vai trò lãnh đạo tinh thần cho người Tây Tạng. Chính phủ Tây Tạng lưu vong đại diện cho hơn 100.000 người Tây Tạng, đa số ở Ấn Độ, Nepal và Bhutan. Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều tín đồ đã rời khỏi Tây Tạng năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Tại Dharamsala, người Tây Tạng xếp hàng tại một chùa Phật giáo và nhiều địa điểm khác để bỏ phiếu ngày hôm nay. Cử tri Tây Tạng ở nước khác, các nước khác trên thế giới trong đó có Mỹ cũng được quyền bỏ phiếu. Cử tri Niger hôm nay đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống đương nhiệm Mahamadou Issoufou trông thế sẽ dễ dàng giành chiến thắng sau khi đối thủ bị cầm tù của ông được đưa ra khỏi nước vì lý do sức khỏe. Phe đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Một phóng viên của đài VOA ở Niger cho hay, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu rất im lặng với tỷ lệ cử tri đi bầu thấp sau khi các phòng phiếu mở cửa. Ứng cử viên đối lập Hama Amadou được đưa bằng máy bay từ nhà tù Niamey sang một bệnh viện ở Paris hôm thứ Tư. Ông Amadou bị giam tù từ tháng 11 vì tội buôn lậu trẻ em, một cáo buộc mà ông và những người ủng hộ nói là mang động cơ chính trị. Các giới chức phe đối lập nói rằng ông Amadou bị bệnh kể từ khi bị giam cầm, nhưng bệnh trạng của ông không được biết rõ. Ông Amadou là cựu chủ tịch Quốc hội Niger. Tên ông có trên phiếu bầu cho dù liên minh đối lập của ông hồi tuần trước nói họ tẩy chay cuộc bầu cử. Phe đối lập nói rằng kết quả vòng bầu cử thứ nhất mà Tổng thống đương quyền Issoufou giành chiến thắng là lố bịch và gian lận. Phe đối lập cũng cáo buộc tòa tối cao của Niger thông đồng với chính phủ để bảo đảm cho ông Issoufou tái đắc cử. Phe đối lập cáo buộc rằng ông Issoufou đang ngày càng trở nên chuyên quyền. Cho dù có nhiều tài nguyên năng lượng, Niger vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Khả năng xảy ra cuộc đụng độ vũ trang ở Biển Đông vì sự bành trướng của Trung Quốc gây ra mối đe dọa toàn cầu lớn, theo tổ chức nghiên cứu của Anh có tên viết tắt là EIU. Bản đánh giá những rủi ro toàn cầu mới của Economist Intelligence Unit, một cơ quan của tờ The Economist, xếp nguy cơ chiến tranh ở Biển Đông ở vị trí thứ 8 trong danh sách mà mối đe dọa hàng đầu hiện nay trên thế giới là cú hạ cánh cứng của kinh tế Trung Quốc đứng ở vị trí 20. Trong phần đánh giá về nguy cơ ở Biển Đông, EIU nêu ra một loạt các hành động gây leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua, trong đó có việc mới triển khai tên lửa đất đối không tới Hoàng Sa, khiến nhiều nước trong đó có Việt Nam phản đối. Cơ quan này viết, trong khi Trung Quốc đã sa lầy vào một loạt các tranh chấp biển đảo với các nước khác như là Hàn Quốc và Nhật Bản, có mối rủi ro rằng hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua quân sự trong khu vực và gây ra nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự tính toán sai dẫn tới sự leo thang căng thẳng. EIU nói rằng, bất kỳ sự tranh cãi xấu đi nào cũng có thể làm tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ kinh tế trong khu vực và có nguy cơ gây trở ngại dòng chảy thương mại toàn cầu và xét rộng hơn, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào kinh tế toàn cầu. Ngoài Biển Đông, trong danh sách các mối đe dọa toàn cầu trên còn có sự can thiệp của Nga vào Ukraine và Syria, tạo tiền đề cho cuộc chiến tranh lạnh mới. Khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và mối đe dọa tăng cao của chủ nghĩa khủng bố thánh chiến làm bất ổn kinh tế toàn cầu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu chung quyết một thỏa thuận để chặn đứng luồng di dân từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp. Trên 100.000 người đã thực hiện cuộc hành trình đến Hy Lạp cho tới thời điểm này trong năm nay, tiếp theo hàng trăm ngàn người khác trong năm 2015. Thỏa thuận đạt được ở Bruxelles có thể khiến di dân đến Hy Lạp bị trục xuất trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên Henry Richwell đã đến một trại tị nạn tạm thời ở Athens và nói chuyện với một số người tị nạn về cảm nghĩ của họ đối với các đề nghị đó. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Tại phi trường cũ không còn được sử dụng của Athens, những người mới đến không bằng máy bay mà bằng tàu thuyền, sau khi họ đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các hòn đảo Hy Lạp rồi tới thủ đô. Sân bay nay trở thành một trại tị nạn, không có đầy đủ trang thiết bị để tiếp nhận 1.900 cư dân. Những băng chuyền hành lý và các thang di động nay là sân chơi của hàng ngàn trẻ em sống tại địa điểm này. Cũng như đa số di dân sống tại phi trường, bà Farana Alizad, xuất xứ từ Afghanistan, khi được hỏi về những điều kiện sinh hoạt, bà bật khóc.
Please open the door, please. We go going from here. We can't stay here.
Làm ơn hãy mở cửa. Chúng tôi muốn ra khỏi đây. Chúng tôi không thể ở lại đây. Đây là một chỗ rất tồi tệ. Ông không thể cảm thấy điều đó. Bởi vì chúng tôi ở đây, chúng tôi mới biết được. Ông không phải ở đây. Chúng tôi chạy trốn chiến tranh. Và ông cho là đất nước chúng tôi an toàn ư? Tôi không hiểu vì sao. Tôi không biết.
Kế hoạch của Liên hiệp châu Âu để tái định cư người tị nạn nhắm vào người Syria. Số phận của những người mang quốc tịch khác chưa được quyết định. Một phần trong thỏa thuận của châu Âu đề xuất với Ankara sẽ gửi trả dân di trú ở Hy Lạp về lại Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Alizad cho biết phản ứng.
Không, chúng tôi sẽ không trở lại Thổ Nhĩ Kỳ đâu. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ tệ lắm, tệ hơn ở đây.
Những người thuộc các quốc tịch khác nhau được phân chia vào ba tòa nhà bên kia phi trường không còn được sử dụng và sân vận động Thế vận hội ngay cạnh đó là sân đã chủ trì Thế vận hội năm 2004. Những người di trú nói căng thẳng giữa các quốc tịch đang châm ngòi cho sự bất mãn và thường bùng ra những vụ đánh nhau. Với biên giới về phía Bắc bị đóng cửa, dân di trú bị kẹt cứng. Bà Valia Geka thuộc Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc hiện đang trợ giúp ở trại tị nạn cho biết 60% những người đến Hy Lạp là phụ nữ và trẻ em.
Cần phải lập thêm những nơi tiếp nhận ở Hy Lạp để có thể đáp ứng nhu cầu của những người đến nơi và cần sự bảo vệ của quốc tế.
Ông Bater, Hu Sang-gi, cùng với vợ và bốn đứa con nhỏ đã ở trại này được 2 tuần. Họ là người Kurd từ Iran và cho biết đã đi lánh nạn vì bị ngược đãi ở trong nước. Ông Hu Sang-gi nói, họ muốn định cư ở châu Âu bởi vì dân chúng ở đây tốt hơn và gia đình ông không thể sống ở một nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng gia đình ông không thể trở về sống ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì đang có giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Theo các quy định bình thường của châu Âu, những người bị ngược đãi có thể xin tị nạn tại các nước trong khối Liên hiệp Âu Châu. Nhưng các quy định của Âu Châu đang được viết lại và tương lai của những người tị nạn bị kẹt ở Hy Lạp rất bấp bênh.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
Mylan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
Mylan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
Mylan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, Mylan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means They became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ. Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right? Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô. Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now? Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám, và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My land, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá. Chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất. Nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. Nghĩa là, tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, But as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan. Ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức. Và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đáp máy bay đến Cuba hôm nay, bắt đầu chuyến thăm lịch sử khi hai nước bình thường hóa quan hệ sau 55 năm chia cắt. Ông Obama, tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ sang thăm Cuba sau gần 90 năm, sẽ đánh dấu sự kiện đỉnh điểm của chuyến thăm bằng bài phát biểu trước nhân dân Cuba trình bày viễn kiến của ông về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Cuba. Tờ Bài Đốc nói rằng chuyến thăm Cuba 3 ngày và bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Havana vào thứ Ba của ông phản ánh sự khởi đầu mới của mối quan hệ với nước cựu thù chiến tranh lạnh và sẽ tiến tới khôi phục các mối quan hệ ngoại giao được nối lại cách nay 8 tháng. Khách sạn và khu nghỉ Mark Starwood là công ty khách sạn của Mỹ đầu tiên ký hợp đồng làm ăn với Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959 trên đảo quốc này khi Fidel Castro lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Các nhà điều tra đã tìm được các thiết bị ghi dữ liệu phi hành thường gọi là hộp đen của chiếc máy bay hãng Fly Dubai bị rơi sáng thứ Bảy ở miền nam nước Nga làm toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng. Thiết bị ghi dữ liệu tiếng nói ở buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu phi hành được chuyển về Moscow để kiểm tra. Giới hữu trách nói rằng các hộp đen này sẽ cho biết chuyện gì xảy ra khiến chiếc máy bay lâm nạn tại phi trường thành phố Rostov-on-Don. Đức Giáo Hoàng Francisco khai mạc tuần thánh công giáo với đỉnh điểm là lễ phục sinh bằng nghi thức mừng Chủ nhật lễ lá cùng với giáo dân tại quảng trường thánh Phaero hôm nay. Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo La Mã nói về sự thờ ơ của những người mà ngài nói là không muốn nhận trách nhiệm quyết định về nơi tái định cư cho những người tị nạn đang tràn ngập Âu Châu. Đức Giáo Hoàng so sánh các giới chức đó với các quan chức trong Kinh Thánh đã rửa tay và tuyên bố vô can trong việc đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá. Chủ nhật lễ lá đánh dấu Đức Giê-xu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem được công chúng cầm những nhành cọ tung hô vạn tuế, sau đó ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.